mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050. Cận thị là tật khúc xạ phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Nếu không điều trị đúng cách có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, sinh hoạt và sự phát triển toàn diện của trẻ. Bài viết sau cảnh báo về nguy cơ 90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050.
Thưa quý vị và các bạn, 90% trẻ em Việt Nam có thể bị cận thị vào năm 2050. Điều này hoàn toàn có cơ sở xảy ra bởi ghi nhận tại Bệnh viện Mắt và các khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, phòng khám chuyên khoa mắt vào những tháng nghỉ hè vừa qua. Tỷ lệ trẻ em đi khám các tật khúc xạ đang gia tăng đáng kể. Cận thị không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày mà còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Dẫu được cha mẹ và thầy cô nhắc nhở nhiều lần và biết được lý do dẫn đến cận thị của mình, nhưng đôi lúc những đứa trẻ lại quên đi mất. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại một lớp học ở thành phố Quy Nhơn, có đến gần một nửa số học sinh trong lớp đều bị cận thị. Ngay cả ở các bệnh viện mắt, số bệnh nhân là trẻ em đi khám các tật khúc xạ cũng chiếm đa số. Những ngày đầu hè, lượng bệnh nhân đi khám cận thị đã tăng đáng kể. Đáng chú ý do chủ quan không đi khám, nhiều người đến viện khi độ cận đã tăng nặng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, trong đó có bong rách võng mạc. Bên cạnh yếu tố di truyền, có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến cận thị ở lứa tuổi học đường, nhưng điều kiện học tập không gian sống không đảm bảo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài. Cùng với đó, kích cỡ bàn ghế không phù hợp với lứa tuổi, tư thế ngồi học của trẻ không đúng, nằm rạp xuống bàn làm bài khi mệt mỏi hoặc phòng học không được bố trí đúng hướng, không đủ ánh sáng, khiến trẻ phải điều tiết thị lực liên tục dẫn tới việc căng mỏi mắt lâu dần thành cận thị. Một số gia đình do điều kiện nhà ở chật hẹp, trẻ thường phải xem tivi ở khoảng cách quá gần cũng làm cho thị lực bị suy giảm. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ, trẻ sớm được tiếp xúc và sử dụng các thiết bị điện tử để đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí, khiến cho mắt phải điều tiết ở cự ly gần trong thời gian dài, dẫn đến mỏi mắt cận thị. Trẻ nhỏ thường không hiểu rõ cận thị là gì hoặc do tâm lý sợ hãi nên không nói với bố mẹ, dẫn đến khi đi khám mắt thì có thể trẻ đã cận thị nặng. Vì thế, các bậc phụ huynh cần chú ý, quan tâm đến các biểu hiện của trẻ để kịp thời phát hiện cận thị. Vì vậy, cần đưa trẻ đến khám tại bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt khi nghi ngờ trẻ bị cận thị với các dấu hiệu như nheo mắt, nghiêng đầu khi nhìn vật ở xa, tiến lại gần khi xem TV hoặc bảng, cúi mặt khi đọc sách, viết bài, trẻ viết sai, viết thiếu nhiều chữ hoặc phải chép bài của bạn, chớp mắt, dụi mắt, không buồn ngủ và thấy mỏi mắt, nhức mắt, đau đầu khi học bài, đọc sách. Cận thị học đường có thể phòng ngừa thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa học sinh, gia đình và nhà trường. Trong học tập, cần hướng dẫn trẻ ngồi học đúng tư thế, thẳng lưng, mắt cách mặt chữ 30cm. Không nằm quỳ khi đọc sách hoặc viết bài, đảm bảo môi trường học tập đủ ánh sáng, kích cỡ bàn ghế phù hợp lứa tuổi học sinh. Hướng dẫn trẻ không đọc sách báo tài liệu khi đang đi trên ô tô, tàu hỏa, máy bay. Trong sinh hoạt, cần hướng dẫn trẻ ngồi cách xa màn hình tối thiểu 2,5 mét khi xem TV và thời gian xem cần ngắt quãng không quá 45 phút mỗi lần xem. Thường xuyên cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Điều này không chỉ tốt cho mắt mà còn tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên, cần lưu ý khi đi ra ngoài nên che chắn cho mắt để hạn chế ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào mắt. Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, E, chất khoáng như thịt, cá, trứng, rau củ, trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày của trẻ. Bên cạnh đó, cần đưa trẻ đi khám mắt định kỳ tại các cơ sở uy tín để phát hiện sớm tật khúc xạ và có phương pháp điều trị kịp thời, không tự ý cắt kính hoặc đeo kính không đúng tiêu chuẩn. Để có một đôi mắt khỏe mạnh, trẻ em cần tăng cường các hoạt động thể chất, chơi thể thao, dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi sau giờ học hay sau khi tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Thưa quý vị và các bạn, tiết giao mùa hiện nay là thời điểm căn bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang có nguy cơ gia tăng, có thể bùng phát dịch nếu không kịp thời phòng chống, do cả nước bắt đầu bước vào mùa tựu trường. Mùa tựu trường khi các bé nhập học là giai đoạn bệnh tay chân miệng dễ bùng phát. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng bệnh tay chân miệng mùa tựu trường. Chúng ta cùng nghe.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng hơn 15.000 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Tại Bình Định, bệnh chỉ xảy ra rải rác, nhưng trong mùa tựu trường, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần chủ động phòng tránh tay chân miệng để bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Dịch bệnh tay chân miệng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh và có thể kéo dài thêm 3-4 tháng nữa mới có thể lắng xuống. Đặc biệt, thời gian học sinh quay lại trường sẽ trùng với đỉnh dịch thứ hai của bệnh tay chân miệng, nên cần tăng cường kiểm soát phòng tránh dịch lây lan. Bệnh tay chân miệng có nguy cơ lây nhiễm mạnh nhất trong tuần đầu tiên sau khi một bệnh nhân nhiễm bệnh và có thể kéo dài vài tuần do virus khu trú trong chất thải. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nên cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Bệnh tay chân miệng chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, thường là ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trẻ càng nhỏ thì các triệu chứng càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, tất cả những ai chưa từng mắc bệnh đều có nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với các dụng cụ hoặc bề mặt bị nhiễm virus do người bệnh chạm vào, nhưng không phải ai bị nhiễm virus cũng có biểu hiện của bệnh. Trẻ em có nguy cơ lây nhiễm virus và mắc bệnh cao hơn vì khả năng đề kháng và miễn dịch yếu hơn người lớn. Hầu hết người lớn được miễn dịch, nhưng những trường hợp thanh thiếu niên và người trưởng thành bị nhiễm virus cũng không hiếm. Phụ nữ mang thai cần phòng tránh bệnh, không nên tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh bởi khả năng lây nhiễm và truyền virus sang cho con ngay trước khi sinh hoặc trong khi sinh. Điều đáng lưu ý, một người có thể nhiễm bệnh tay chân miệng nhiều lần do mỗi lần nhiễm bệnh, cơ thể chỉ tạo ra kháng thể với một loại virus nhất định. Do đó, dù đã từng nhiễm, người bệnh vẫn có thể mắc bệnh trở lại nếu bị nhiễm virus khác thuộc nhóm enterovirus. Dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng bao gồm sốt từ 1 đến 3 ngày hay 5 đến 7 ngày tùy từng diễn biến của bệnh, kèm theo trẻ nổi nốt loét trong miệng khiến trẻ đau quấy khóc kém ăn và nổi hồng ban bóng nước ở những vị trí đặc trưng khác nhau như lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông, đùi, bẹn. Khi thấy có những dấu hiệu nặng của bệnh, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ, thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, thường xuyên lau sạch các bề mặt dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.